Hồi chín, phái Thanh Thành cũng luyện tịch tà. Gã cầm bằng tính nói: Nhị sư ca, nghe nói trưởng môn phái Thái Sơn là thiên môn chân nhân đã thân hành đến lưu phủ rồi. Lão già nói: Thiên môn chân nhân thân hành đến sao? Lưu tam gia hân hạnh lắm. Thiên môn chân nhân đã nghỉ ở lưu phủ. Nếu như hai sư huynh đệ Mạc Lưu của phái Hành Sơn thực sự có chuyện tranh chấp nội bộ mà thiên môn chân nhân lại ủng hộ Lưu Tam Gia thì Mạc Đại Tiên Sinh khó có thể làm gì được. Thiếu nữ nói: Nhị sư ca, theo sư ca thì Dư Quán chủ phái Thanh Thành sẽ ủng hộ ai? Lâm Bình Chi nghe được sáu chữ Dư Quán chủ phái Thanh Thành thì tinh thần chấn động, giống như bị ai đấm mạnh vào ngực một cái. Bọn Lục Hầu Nhi nhốn nháo nói: Dư quán chủ cũng đến rồi ư? Mời được lão xuống núi Thanh Thành thật không phải là chuyện dễ. Trong thành Hành Sơn này thật là náo nhiệt, các vị cao thủ tập trung về chỉ sợ xảy ra một cuộc long tranh hổ đấu. Tiểu sư muội nghe ai nói Dư quán chủ đã đến rồi? Thiếu nữ nói: Cần gì phải nghe ai nói, chính tiểu muội thấy lão đến. Lục Hầu Nhi hỏi: Tiểu sư muội thấy Dư quán chủ đến rồi ư? Tại thành Hành Sơn à? Thiếu nữ đáp: Chẳng những tiểu muội đến thành Hành Sơn mới thấy lão, mà ngay lúc còn ở Phúc Kiến đã gặp lão rồi, đến Giang Tây lại gặp lão một lần nữa. Gã cầm bằng tính nói: Dư quán chủ đi Phúc Kiến làm gì? Tiểu sư muội làm sao biết được? Thiếu nữ đáp: Ngũ sư ca không cần nói khích tiểu muội. Tiểu muội tính nói rồi, nhưng sư ca nói khích thì tiểu muội không thèm nói nữa. Lục Hầu Nhi nói: Đây là chuyện của phái Thanh Thành, dù có nói cho người khác nghe cũng chẳng sao cả. Nhị sư ca, Dư quán chủ đến Phúc Kiến để làm gì vậy? Sư ca với sư muội gặp lão trong trường hợp nào? Lão già đáp: Đại sư ca còn chưa đến, mà mưa vẫn không ngớt, các vị lại nhàn rỗi, để ta kể lại đầu đuôi cho mà nghe. Mọi người biết nguyên nhân và hậu quả rồi đấy. Sau ngày gặp người phái Thanh Thành, ta mới rõ ngọn ngành. Tháng chạp năm ngoái, Đại sư ca ở Hán Trung đã đá Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân Hùng của phái Thanh Thành. Lục Hầu Nhi bỗng nhiên cười hề hề, thiếu nữ nguýt anh ta một cái, nói: Cười cái gì vậy? Lục Hầu Nhi vừa cười vừa nói: Ta cười hai gã đó quá tự cao tự đại, cái gì Nhân Anh với Nhân Hùng, làm cho bạn hữu giang hồ nhầm lẫn gọi là Anh Hùng, Hào Kiệt, Thanh Thành, Tứ Tú. Cũng chẳng khác gì tên gọi của ta là Lục Đại Hữu mà ta chẳng có cái gì ráo. Thiếu nữ nói: Sao lại nói cái gì cũng không có? Nếu sư ca không phải họ Lục, không gọi là Lục Đại Hữu, thì trong đồng môn sao lại xứng đáng đứng hàng thứ sáu? Ngoại hiệu sao lại gọi là Lục Hầu Nhi? Lục Đại Hữu cười đáp: Được, từ nay về sau ta sẽ đổi danh là Lục Đại Vô. Một người khác nói: Sư đệ đừng làm gián đoạn câu chuyện đang nói dở của nhị sư ca. Lục Đại Hữu đáp: Không gián đoạn thì không gián đoạn chứ sao. Gã lại tiếp tục cười hề hề. Thiếu nữ chau mày nói: Còn cười cái gì nữa, sư ca lộn xộn quá. Lục Đại Hữu cười nói: Ta nhớ đến hai gã Hầu Nhân Anh và Hồng Nhân Hùng bị đại sư ca đá cho lộn nhào 7-8 vòng mà không biết bị ai đá, lại càng không biết tại sao bị đá. Thì ra đại sư ca chỉ nghe đến cái tên của chúng đã phát giận, vừa uống rượu vừa chửi to: Cẩu Hùng Giả Trư Thanh Thành Tứ Thú. Chú thích: Nghĩa là chó, gấu, khỉ, heo, Thanh Thành bốn con thú. Đọc tiếp: Hai gã Hầu Hồng cả giận tiến lên động thủ, liền bị đại sư ca đá từ trên lầu rớt xuống đất. Ha ha. Lâm Bình Chi nghe vậy cảm thấy lòng được an ủi, đâm ra có thiện cảm với gã đại sư ca này. Tuy y chưa hề gặp Hầu Nhân Anh và Hồng Nhân Hùng, nhưng hai tên này là sư huynh sư đệ của Phương Nhân Trí và Vu Nhân Hào. Chúng bị vị đại sư ca kia đá rớt xuống lầu, quả là mất mặt. Lão già nói: Đại sư ca đá hai gã Hầu Hồng, nhưng chúng không biết đại sư ca là ai. Sau đó chúng mới hiểu cớ sự về bẩm lại sư phụ. Dư quán chủ viết thư gửi cho sư phụ chúng ta. Lão dùng lời lẽ rất khách khí, nói rằng lão quản giáo đệ tử không nghiêm, đã để đệ tử đắc tội với các vị cao đồ của quý phái, nên mau viết thư xin lỗi. Lục Đại Hữu nói, lão họ Dư này thật xảo quyệt, lão viết thư đến xin lỗi nhưng kỳ thực là đưa cáo trạng cho sư phụ, báo hại đại sư ca phải bị phạt quỳ ở ngoài cổng một ngày một đêm. Các vị sư huynh sư đệ đến gặp sư phụ cầu xin mãi, sư phụ mới tha cho. Thiếu nữ nói, tha đâu mà tha, đại sư ca còn bị đánh thêm 30 roi nữa. Lục Đại Hữu đáp, ta quan hô đại sư ca nên cũng bị ăn theo 10 roi. Nhưng nhìn hai gã tiểu tử Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân Hùng lăn lồng lóc từ trên lầu xuống, bộ dạng thảm hại, ta bị đánh 10 roi cũng đáng, ha ha. Gã Cao Nghệu nói, sau đó người vẫn chứng nào tật ấy, 10 roi này kể như bị uổng phí rồi. Lục Đại Hữu nói, tiểu đệ làm sao mà hối cải được, đại sư ca muốn đá người ta rớt xuống lầu, tiểu đệ làm sao có đủ bản lĩnh để ngăn cản được đại sư ca. Gã Cao Nghệu nói, nhưng sư đệ đến bên cạnh khuyên đại sư ca mấy câu có tốt hơn không? Sư phụ nói không sai tí nào, Lục Đại Hữu chẳng bao giờ chịu khuyên giải ai, chỉ chờ lửa cháy để đổ thêm dầu, đánh 10 roi. Nói xong gã cười ha hả, mọi người cũng cười ầm cả lên. Lục Đại Hữu nói, tiểu đệ bị sư phụ phạt thật là oan uổng, sư ca nghĩ xem, đại sư ca xuất cước nhanh đến cỡ nào, hai vị đại anh hùng từ hai bên sòng sọc chạy tới, đại sư ca vẫn đưa bát rượu lên uống ừng ực. Tiểu đệ la lên, đại sư ca cẩn thận, liền nghe bốp bốp hai tiếng, tiếp theo là hai tiếng bụp bụp, hai vị đại anh hùng đã từ cầu thang trên lầu lăn một mạch xuống đất. Đệ nhìn chăm chú để học đường báo vĩ cước tuyệt chiêu của đại sư ca, nhưng tiểu đệ xem còn không kịp thì làm sao mà nói đến chuyện học cho được. Chú thích: báo vĩ cước nghĩa là cú đá kiểu đuôi báo. Đọc tiếp: nói tiểu đệ chuyên môn đổ dầu vào lửa thiệt là oan cho tiểu đệ. Gã Cao Nghệu nói: Lục Hầu Nhi, ta hỏi đệ, lúc đại sư ca quát Cẩu Hùng, Giả Trư, Thanh Thành tứ thú, sư đệ có quát đệm theo không? Hãy nói thật ta nghe xem. Lục Đại Hữu cười hì hì đáp: đại sư ca đã quát như vậy, chúng ta là sư đệ có lý do gì mà không phụ họa để trợ thêm oai phong? Chẳng lẽ sư ca bảo tiểu đệ giúp mấy gã phái Thanh Thành chửi lại đại sư ca ư? Gã Cao Nghệu cười nói: xem ra sư phụ chẳng phạt quan sư đệ chút nào. Lâm Bình Chi nghĩ bụng, gã Lục Hầu Nhi này tóm lại cũng là người tốt, không biết họ là người phái nào. Lão già nói: lời của sư phụ giáo huấn đại sư ca đáng để mọi người ghi nhớ trong lòng. Sư phụ nói, người học võ trên giang hồ ngoại hiệu rất nhiều, mà ngoại hiệu nào cũng đều thậm xưng quá đáng. Nào là Oai Chấn Giang Hồ, nào là Truy Phong Hiệp, Thảo Thượng Phi. Chú thích: Oai Chấn Giang Hồ nghĩa là tiếng tăm lừng lẫy giang hồ, Truy Phong Hiệp nghĩa là hiệp khách đuổi gió, Thảo Thượng Phi nghĩa là bay trên cỏ. Đọc tiếp: người can dự làm chi cho lắm vậy, người ta muốn xưng anh hùng hào kiệt thì ngươi cứ gọi như vậy. Hành vi của họ nếu đúng là hành vi của anh hùng hào kiệt thì chúng ta khâm phục, kết giao với họ, còn không được tại sao lại đem lòng thù ghét. Nhưng nếu họ không phải là anh hùng hào kiệt thì sẽ có công luận võ lâm, mọi người sẽ chê cười, chúng ta hà tất phải bận tâm. Mọi người nghe nhị sư ca nói xong đều gật đầu khen ngợi. Lục Đại Hữu nói khẽ, ngoài hiệu nổi danh của ta là Lục Hầu Nhi, không ai nghe xong mà không nổi nóng. Lão già mỉm cười nói, việc đại sư ca đá hai gã Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân Hùng từ trên lầu rớt xuống là điều đại sỉ nhục cho phái Thanh Thành, tất nhiên chúng phải giấu kín, ngay cả đệ tử bổn phái cũng ít ai biết. Sư phụ đã dặn đi dặn lại, cấm chúng ta không được đem chuyện đó nói ra bên ngoài để khỏi gây mối bất hòa. Từ nay về sau, chúng ta không bàn đến chuyện này nữa, đề phòng có kẻ nghe được mà truyền rộng ra. Lục Đại Hữu nói, kỳ thực, võ công của phái Thanh Thành chẳng qua chỉ là hư danh, ta đắc tội với họ thì cũng chẳng làm gì được nhau. Gã chưa dứt lời thì lão già quát lên, Lục sư đệ đừng nói năng sằng bậy, liệu hồn đấy, nếu không khi về ta bẩm sư phụ, sư đệ lại bị thêm 10 roi nữa. Đại sư ca sử báo vĩ cước, đá người ta rớt xuống lầu, Một là vì đại sư ca nhân lúc chúng không kịp phòng bị mà xuất chiêu, hai là đại sư ca là một người xuất chúng trong môn phái ta, người khác không thể bì kịp. Liệu sư đệ có bản lãnh đá người ta rớt xuống lầu không? Lục đại hữu lè lưỡi, xua tay nói, vị sư ca đừng đem tiểu đệ so với đại sư ca. Lão già nghiêm nghị nói, dư quán chủ, chưởng môn phái Thanh Thành thực sự là kỳ tài quái kiệt trong võ lâm ngày nay. Ai dám coi thường lão thì người đó thật là xui xẻo. Tiểu sư muội gặp dư quán chủ rồi ư? Sư muội cảm thấy lão thế nào? Thiếu nữ đáp, dư quán chủ ư? Lão ra tay rất nham hiểm. Tiểu muội thấy lão rất đáng sợ. Từ đây về sau tiểu muội không muốn gặp lão ta nữa. Giọng nói của cô run run, dường như chưa hết sợ. Lục đại hữu nói, dư quán chủ ra tay nham hiểm ư? Tiểu sư muội có thấy lão giết người không? Thiếu nữ sợ đến nỗi người nàng co rúm lại không trả lời được. Lão già nói, hôm nhận được thư của dư quán chủ, sư phụ tức giận đùng đùng trách phạt đại sư ca và lục sư đệ. Ngày hôm sau người viết một phong thư sai ta đến núi Thanh Thành. Mấy người sư đệ cùng la lên, thì ra hôm ấy nhị sư ca vội vàng xuống núi là để đi Thanh Thành ư? Lão già trả lời, đúng vậy, hôm đó sư phụ dặn ta không được nói với các vị sư huynh sư đệ để khỏi sinh thêm rắc rối. Lục đại hữu hỏi, sao lại có thể sinh thêm rắc rối? Sư phụ chỉ xem chuyện này là chuyện vặt mà thôi. Việc sư phụ dặn dò tất nhiên là có đạo lý, không ai có thể cãi lệnh được. Gã cao nghệu nói, sư đệ thì biết cái gì? Nếu như nhị sư ca nói cho sư đệ nghe, sư đệ nhất định sẽ đi mách lẻo với đại sư ca. Tuy đại sư ca không dám kháng lệnh sư phụ, nhưng huynh ấy cũng sẽ nghĩ ra một vài chuyện kỳ quặc để gây sự với phái Thanh Thành, có thể lắm chứ. Lão già nói, tam đệ nói phải đấy, bạn bè giang hồ của đại sư ca rất nhiều, huynh ấy muốn làm chuyện gì thì nhất định không chịu một mình ra tay. Sư phụ nói với ta rằng trong thư đều là những lời xin lỗi dư quán chủ, rằng là đệ tử càng quấy, người rất tức giận, muốn trục xuất ra khỏi sư môn, nhưng sợ làm như vậy thì giang hồ sẽ cho rằng hai phái chúng ta phát sinh chuyện hiềm khích không hay, nên bây giờ đã đem hai tên càng quấy. Nói đến đây, lão đưa mắt nhìn Lục Đại Hữu một cái. Lục Đại Hữu vẻ mặt hầm hầm, giận dữ nói, đệ cũng là kẻ càng quấy ư? Thiếu nữ nói, sư phụ đưa Lục sư ca lên ngang hàng với đại sư ca mà sư ca lấy làm nhục lắm sao? Lục đại hữu nghe vậy khoái chí bèn kêu to, phải, phải, đem rượu lại, đem rượu lại. Nhưng quán chỉ bán trà chứ không bán rượu. Chủ quán vội chạy đến nói, à lão gia, tiểu điếm chỉ có những loại trà Động Đình Xuân, Thủy Tiên, Long Tỉnh, Kỳ Môn, Phổ Nhị, Thiết Quan Âm. Ha lão gia không có bán rượu, ha lão gia. Người ở Hành Dương, Hành Sơn đâu